Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một cô bé 11 tuổi tại một vùng quê nghèo của Việt Nam bị rơi vào cảnh tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Gia đình bị mất sạch tài sản, bố mẹ bị đẩy vào vòng lao lý. Một mình em kiên trì lặn lội khắp nơi để đi tìm ánh sáng công lý cho song thân. Đó là câu chuyện thương tâm của em Ngô Thị Cẩm Hiếu, học sinh lớp 6B, trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến ở tỉnh Bình Phước. Tai ương ập đến khi Hiếu vừa lên 10. Ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, Hiếu đã phải chứng kiến cảnh gia đình tan nát. Toàn bộ tài sản và cũng là phương kế sinh nhai của gia đình em là mảnh đất khoảng 3 hecta bị cưỡng chế cho chủ nợ. Và bố mẹ em bị kết án mỗi người 5 năm rưỡi tù giam về tội danh cố ý gây thương tích. Bản án ngày 25 tháng 2 năm ngoái trong phiên tòa không có luật sư là kết cục của một vụ tranh chấp dân sự giữa ông bà Ngô Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Tâm, bố mẹ của Hiếu tại thôn 2 xã Đường 10, huyện Bù Đăng, Bình Phước với ông Nguyễn Bá Tuyên, chủ nợ, người có anh ruột là phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đường 10. Bố mẹ Hiếu lâu nay đi khiếu kiện kêu oan về việc bị chủ nợ có sự cấu kết của cán bộ địa phương, chiếm giữ, phá hoại tài sản, nhưng chưa được xử lý thỏa đáng, thì bị cơ quan thi hành án tiến hành kê biên đất, bán đấu giá cho chủ nợ trong lúc vắng mặt và không có chữ ký của ông bà. Kể từ khi bố mẹ lần lượt bị bắt hồi tháng 7, tháng 8 năm 2013 tới nay, bé Hiếu sống nhờ tình thương và sự cưu mang của một gia đình hàng xóm tốt bụng. Một mình bước tiếp con đường đi đòi công lý cho ba mẹ, với sự trợ giúp của Phòng Công lý Hòa Bình thuộc dòng Chúa Cứu Thế, nơi giúp đỡ miễn phí cho dân nghèo về mặt pháp lý và truyền thông. Ngoài những chuyến thăm nuôi bố mẹ, cô bé nhà quê đen đúa gầy gò, hơn năm nay đã đi gõ cửa khắp mọi nơi để cầu cứu, kêu oan cho cha mẹ của mình. Linh Mục Đình Hữu Thoại, trưởng Phòng Công lý Hòa Bình cho biết.
Tôi nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với hai mẹ con là khi ông bố bị bắt thì hai mẹ con mới lặn lội từ ở Bù Đăng xuống Sài Gòn đến văn phòng gặp chúng tôi, chúng tôi đưa tin. Ít lâu, hai tháng sau thì tới lượt bà mẹ bị bắt. Cháu Hiếu, cháu có gọi điện thoại để xin kêu oan, để giúp cho gia đình cháu rơi vào có hoàn cảnh mà ba mẹ bị bắt hết. Nói là ba mẹ bị oan do cái phía bên kia là có người nhà là cán bộ cấp xã, cấp huyện tòa lập với nhau chèn ép ba mẹ của Hiếu. Chúng tôi có vài cộng tác viên có đến tận nơi để tìm hiểu hoàn cảnh đó, trợ giúp cho em chút đỉnh thì mới biết là em Hiếu phải sống với cái người hàng xóm tốt bụng. Ông này cũng là một cựu chiến binh lớn tuổi rồi. Thì thấy hoàn cảnh Hiếu như vậy thì thu mang cháu và ở luôn trong nhà. Cộng tác viên của tôi lên tận nơi thăm và đưa xuống Sài Gòn để đi ký các cái giấy từ pháp lý, rồi cháu là người thân duy nhất của ông bà.
Tiếp xúc với cháu thì ông nhận xét như thế nào về cô bé này ạ?
Cô bé này là tuy là một cô bé mới 11 tuổi và sống ở một cái vùng quê rất là nghèo, nhưng mà có một cái ý chí như một cái trí khôn rất là sắc sảo.
Người láng giềng hảo tâm đang nuôi dưỡng em Hiếu không muốn nêu tên khi phát biểu với chúng tôi, nói về cô bé bất hạnh.
Gia đình nhìn thấy cháu nó tội nghiệp quá thì gia đình giúp cho, bây giờ nó bé quá, một mình có ai nuôi nó, các thứ đều tiền bạc thì không có, bố mẹ nó thì bắt nó nhỏ thì chúng tôi là những người làm phúc, tôi làm ơn tôi nuôi cháu chứ. Cháu này nó học rất giỏi, tôi cũng đề nghị ủy ban nhân dân xã để cho cháu nó xin được cái miễn học phí đấy. Hai năm nay rồi, thì thỉnh thoảng năm ngoái thì các cô thầy giáo thì cũng tạo điều kiện giúp cho cháu được mấy chục ký gạo ăn. Thì năm nay thì nói chung là hình như tới này cho cái học bổng, không biết là tôi chưa rõ. Chỉ biết là nuôi cho cháu nó ăn học thì sáng nó đi thì cho nó mấy nghìn nó đi, thì còn ăn sáng xong rồi thì mới cho mấy nghìn đi học đến trưa về, tối về vậy thôi, thì ăn cơm cùng gia đình thôi.
Nhà trường có hỗ trợ về vật chất cho em như thế nào không ông hả? Tập vở?
Dạ, sách vở thì vẫn cho cháu là vì cháu nó học giỏi mà, thì năm nào cũng được cấp.
Thế còn về chính quyền địa phương đó thì họ biết ông nhận nuôi cháu vậy đó thì họ có ý kiến như thế nào không?
Thì tôi hôm đó thì tôi cũng đang công tác trên xã chứ không đâu, thì tôi đề nghị ủy ban thì hiện tại như thế là cháu nó vậy không có ai chăm nuôi thì gia đình nuôi thôi, thì các ông có quyền cũng phải quan tâm đến tí, nhưng mà các ông mà tôi thì anh làm phúc thì anh cứ nuôi, tôi không có nói gì đâu. Thì tôi đề nghị thì bảo đứa cháu nó nhiều hoàn cảnh như vậy nên xin có giúp đỡ gì giúp đỡ, nhưng mà chẳng thấy có giúp đỡ gì thì không phải chịu. xin xã mấy chỗ cho các thầy cô quan tâm cho cháu tí, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ các thầy cô quan tâm thôi, còn trên ủy ban thì cũng chỉ biết vậy thôi chứ.
Trái với hình ảnh một cô bé ốm yếu 11 tuổi, trò chuyện với chúng tôi là một Cẩm Hiếu thông minh, ăn nói chững chạc, chín chắn rất nhiều so với độ tuổi vô tư thơ dại của mình.
Dạ, ba mẹ của con bị tuyên án làm tội về tội cố ý gây thương tích cho cô. Ba mẹ của con thì có vay tiền của người bị hại là ông Tiên đó cô. Thì lúc đó là cũng vì cũng hoàn cảnh gia đình khó khăn á, thì lúc cũng gần tới cái nhà hẹn rồi á, thì ông Tiên có vào đòi nhà con, nhưng mà nhà con nói chưa trả. Ông đó dẫn theo tới mười mấy người lận á, và nhà con phải giết đất. Xong từ đó mẹ con mới dẫn đi phương tiện. Xong thì mẹ con có bị bên thi hành án đấu giá bán đất cho nhà con, nhưng mà lúc đó là nhà con không có mặt ở nhà. Bên thi hành án có đấu giá đất nhà con làm 90 triệu đồng Việt Nam một hecta con, nhưng mà trong khi đó đất bán là tới 350 triệu đồng một hecta lại, nhưng mà đấu giá như vậy là không đúng giá. Với lại là trong khi bán đấu giá thì không có gia đình con ở đó, với lại cũng không có chữ ký của ba mẹ con à. Và tự đấu giá nhưng mà ba mẹ con không chịu nên mới thưa kiện. Hôm đó là ông Tiên đến gửi nhà mẹ con á, xong rồi ông Tiên với mẹ con về xảy ra xung đột và nhà con đánh nhau với ông Tiên. Và từ đó là vì nhà con không có tiền á, ông ấy có tiền có thế lực cho nên đã để gia đình con phải vào tù. Tòa thì sự mỗi việc đó làm nhà con đánh ông Tiên, còn việc mà ông Tiên đất nhà con sai pháp luật á, tòa vẫn không có xử ạ. Lúc mà ba con mẹ của con chưa bị bắt á, thì con có lên văn phòng chứa cái thế một lần rồi á, thì con cũng có biết số điện thoại nên những dịp cần thì con điện thoại lên văn phòng để nói chuyện đó thôi. Khi nào có chuyện không hay xảy ra thì con cũng có tự bắt xe đò để đi lên trên văn phòng nói chuyện với cơ thoại cho chuyện về phòng tiếp dân của công an tỉnh, nhưng mà họ bảo là cái này là họ không biết, chỉ có công an huyện mới biết thôi ạ cô.
Thế em có lên huyện không?
Nếu là mà đi thăm ba mẹ thì con cũng có lên, và lâu lâu thì con cũng có ghé bên viện kiểm soát ạ.
Thế mỗi lần em ghé thì họ có tiếp em không, họ nói như thế nào?
Nô cô là không, con có lên lên tòa án thì để gặp ông thẩm phán, và có lần thì con cũng đã sang bên công an huyện để nộp đơn xin tại ngoại cho ba mẹ con thôi. Con có nộp đơn cho bên tòa, bên công an, họ nói là sẽ trả lời xong, nhưng mà đã được hơn một tháng rồi mà họ vẫn chưa trả lời cho con. Khi ba mẹ con mới bắt thì con có điện thoại về văn ở trên công an tỉnh và tòa án tỉnh để hỏi, nhưng mà họ bảo là cái này họ không biết. Xong rồi thì có nhiều lần con cũng điện cho chú khuyên người mà tiếp điều tra ba mẹ của con á, chưa cô, nhưng mà chú nói là do cấp trên chỉ đạo chú thôi á. Xong rồi nhiều lúc sau con điện chú vẫn không có nghe máy của con. Xong rồi thì con có thuê trên tòa án và công an với chuyện cảnh sát huyện đó cô.
Trong nhớ tất cả những lần đó là em đi một mình hay có ai đi với em hỗ trợ em không?
Con đi một mình không ạ cô. Thì có bác hàng xóm là chở con đi thôi.
Bác hàng xóm chở em đi. Bây giờ nếu trong trường hợp mà ba mẹ em kháng cáo lên cấp cao hơn mà không thành á, thì em dự định sẽ làm sao?
Chắc là con sẽ nhờ văn phòng con gặp chú cô thế ạ cô.
Em chỉ có gửi gắm hy vọng ở văn phòng công lý hòa bình thôi. Những cái cơ quan hữu trách như là công an, tòa án, em không đặt niềm hy vọng ở những cái nơi đó hay sao?
Không đâu cô, tại nhà ông Tiên đều có những người quen ở trên đó nên họ sẽ không bị quan tâm đến con đâu cô. Với lại hồi lúc mẹ con cũng có gửi người đưa lên trên đó lắm mà không. Họ cũng không có trả lời được cô.
Mẹ em thưa kiện trong thời gian bao lâu em biết không?
Từ năm 2009 cho đến khi mẹ em bị bắt ạ.
Từ 2009 tới 2013. Và từ 2013 cho tới nay thì em tiếp tục cái con đường đó. Em chỉ mới học lớp 6. Bằng cách nào em có đủ can đảm, mạnh dạn để nói chuyện trình bày với những cơ quan như tòa án, như huyện, như tỉnh? Bằng cách nào em có thể đối diện với họ?
Thưa cô là vì ba mẹ em ạ.
Một mình mà đi kêu oan cho ba mẹ như vậy, em có hy vọng là cái lời kêu oan của em nó sẽ có hiệu quả không? Trong khi trước đó ba mẹ em đã từng đi kêu oan rất nhiều năm, mà người lớn nữa.
Dạ, thưa cô là có.
Vì sao em có niềm tin đó?
Nếu như mà con cố gắng giỏi thì nhất định con sẽ kêu oan được cho ba mẹ của con. Chỉ cần mình có đủ can đảm và niềm tin thì mình sẽ làm được.
Thế bây giờ, nếu như mà em có cơ hội nói chuyện với cái người có thẩm quyền giải quyết cái vụ án của ba mẹ của em đó, em sẽ nói gì?
Con sẽ nói là gia đình con bị oan, con yêu cầu là cần phải xem xét kỹ lại mọi việc và đưa ra giải quyết đúng một cách công lý. con sẽ nói về hoàn cảnh của gia đình con và nói chuyện họ là đừng nên nghĩ rằng gia đình của con là bị như vậy là không còn dinh dưỡng nữa.
Em nghĩ như thế nào về công lý?
Thì nếu mà mình có quyền lực và có tiền thì mình sẽ mua được những thứ mà mình có và sẽ bắt buộc những người nghèo phải chịu thiệt thòi. Mình cần phải dũng cảm kiên cường để chống chọi lại những thế lực mà người ta, những người giàu đã gây ra.
Chưa biết hành trình đi tìm công lý của cô bé Hiếu Thảo này kết cục rồi sẽ ra sao và đúng sai được phân minh như thế nào. Dù trong phiên phúc thẩm hồi tháng 10 năm ngoái, Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng đã tuyên bố hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Theo Linh Mục Thoại, thì tuy đây là một tín hiệu đáng mừng hiếm thấy, nhưng những diễn tiến sau đó không hứa hẹn một điều khả quan.
Có lẽ trường hợp của Hiếu là trường hợp đầu tiên mà chúng tôi gặp liên quan đến vấn đề tố tụng và chèn ép giữa những người có chức có quyền đối với những người thấp cổ bé miệng.
Cho tới nay thì văn phòng của mình đã giúp gia đình của bé Hiếu tới đâu rồi và những cái bước sắp tới như thế nào thưa Linh Mục?
Sau cái phiên phúc thẩm, họ tuyên hủy án sơ thẩm. Nhưng có một cái điều đáng tiếc là cái tòa án của tỉnh Bình Phước, họ đã tráo trở bằng cách khi tuyên ở tòa thì tuyên khác. Sau đó họ ra văn bản, ra bản án và ra bản án khác bất lợi cho ba mẹ bé Hiếu. Hoàn toàn khác với những cái nội dung tuyên ở tòa. Sự khác biệt đó cho thấy là nó đã được chỉ đạo sau phiên tòa phúc thẩm. Nó làm cho tuy là hủy án sơ thẩm nhưng mà vẫn tiếp tục giam ông bà, không có để cho điều tra tại ngoại điều tra. Hoàn cảnh của ông bà là hoàn toàn đủ điều kiện để tại ngoại điều tra, bởi vì hai ông bà không có cái dấu hiệu bỏ trốn, không cần thiết phải dùng các cái biện pháp ngăn chặn mạnh như là tạm giam. Mà chúng tôi đã có cái văn thư đề nghị được tại ngoại điều tra mà họ phớt lờ. Và cái này làm cho cái trại tạm giam ông bà đó tiếp tục để dùng nhục hình, bức cung ép cung. Dù là trả lại hồi điều tra lại nhưng mà tôi nghĩ là kết quả cũng không khả quan lắm do cái sự chỉ đạo của một cấp nào đó đối với cái bản án của phiên tòa phúc thẩm.
Gia đình họ có luật sư hay là bên văn phòng có hỗ trợ thuê mướn luật sư hay như thế nào cho họ không?
Cái tình trạng tư pháp ở Việt Nam rất là tệ. Luật sư thực sự cũng chẳng là gì so với cái hệ thống tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra. Ba cái nơi này mà họ cấu kết với nhau thì chúng tôi chỉ làm hết sức có thể. Còn nếu mà họ đã toa rập với nhau hoặc là cái án gọi là án bỏ túi á, thì rất nhiều vụ việc chỉ thấy là mình chỉ làm được cái động tác là lên tiếng cho người ta thấy được cái sự oan ức của những cái trường hợp này. Bé Hiếu đâu có khả năng để thuê những luật sư. Chúng tôi hỗ trợ cho cháu hết từ đầu đến giờ. Bây giờ thì hy vọng vào cái sự lên tiếng của các cơ quan truyền thông đối với trường hợp của bé Hiếu để cho cái vụ án nó không bị bức cung ép cung một lần nữa.
Cẩm Hiếu tin rằng có ý chí và quyết tâm theo đuổi tới cùng thì mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Mong sao em sớm toại thành ước mơ sum họp gia đình và niềm khao khát tìm thấy công lý, để nụ cười hồn nhiên sẽ trở lại trên gương mặt ngây thơ, trĩu nặng ưu phiền của em.